Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, vở diễn Người Cha Vô Tâm không thu hút được sự chú ý của khán giả. Đây là điều khiến ông Binet, chủ đoàn kịch, lo lắng. Sau khi chia sẻ với André, bản thân ông lại không đồng tình với những phân tích phán đoán của anh, thậm chí là giận dữ, chế giễu anh trước mọi người. Song André với một sự tế nhị, sự lạnh lùng và sắc sảo, tất cả đều vừa đủ ở mức cần thiết, đã phân tích cho mọi người thấy cần phải thay đổi, sửa chữa lại kịch bản theo hướng nào. Không chỉ thuyết phục bằng lời nói, anh còn chấp bút lại kịch bản và vẫn để tên tác giả kịch bản là ông Binet. Ngay tên của vở kịch cũng được thay đổi để khơi gợi mối quan tâm của công chúng. Việc thuyết phục Binet của một số thành viên đoàn kịch không dễ dàng, song André đã làm được một cách nhẹ nhàng và dứt khoát. Bản thân ông Binet cũng hiểu, nếu ông ta không bám vào phao cứu sinh André, thì đoàn kịch của ông sớm muộn sẽ bị giải thể, tiền nong cạn kiệt. Và vở diễn đã thành công ngoài mong đợi. André đã cứu cả đoàn kịch khỏi nỗi lo cơm áo. Song liệu anh có giữ được bí mật về gốc gác của mình? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới qua tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Rafael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
Vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ hai, vở kịch Figaro Scaramouche bắt đầu kéo màn công diễn trước một đám đông khán giả tới xem kín 3/4 khu chợ. Ông Binet cho rằng thành công về người xem là nhờ vào dòng người đổ tới Huy Chen dự hội chợ, cũng như màn diễu hành tráng lệ mà đoàn kịch của ông ta đã thực hiện qua khắp thị trấn đúng vào thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày. André Louis cho rằng thành công đó hoàn toàn nhờ vào tên của vở kịch. Chính nét chấm phá Figaro đã thu hút được các thành phần thị dân tầng lớp trên, những người ngồi kín hơn một nửa số chỗ ngồi có giá 20 xu và hơn 3/4 số chỗ giá 12 xu. Miếng bồi nhử đã thu hút được họ. Liệu việc này có tiếp tục hay không còn phụ thuộc vào việc kịch bản anh đã khổ công viết ra cho ánh vinh quang của Binet được đoàn kịch thể hiện ra sao trên sân khấu. Về giá trị của bản thân kịch bản, anh không hề có chút nghi ngờ nào. Những tác giả anh đã viện tới để tạo nên đó đều có tiếng, và anh đã dùng những gì đắt nhất ở họ, một việc mà anh cho rằng chẳng qua là sự công bằng dành cho họ. Cả đoàn kịch đều diễn xuất thần. Đám đông khán giả hào hứng theo dõi những mưu mô tinh quái của Scaramouche, say mê trước sắc đẹp và sự tươi trẻ của Clément, và gần như xúc động tới rơi nước mắt trước số phận nghiệt ngã trong suốt 4 hồi kịch dài đã không cho nàng được lao vào trong vòng tay khao khát của Leandre điển trai. Ồ lên đầy kích động trước sự đê tiện của Pantaloon. Những trò bỡn cợt của anh hầu Alacan hoạt bát sôi nổi, và dáng bộ khệnh khạng vênh váo cùng những tiếng gầm oai vệ của anh chàng Rodombon nhát như cáy. Thành công cho đoàn kịch của Binet tại Huy Chen đã được bảo đảm. Tối hôm đó, cả gánh được uống vang Burgundy do chính ông Binet khoản đãi. Khoản tiền thu về lên tới 8 louis. Kết quả tuyệt vời nhất mà ông Binet từng có được trong suốt sự nghiệp của mình. Ông chủ gánh rất hài lòng, vẻ thỏa mãn bốc lên như hơi nước từ thân hình tròn trịa của ông ta. Thậm chí ông chủ gánh còn hạ cố đi xa tới mức chia sẻ một phần danh tiếng cho Pavissimus. Lời gợi ý của cậu ta ông này cẩn thận lựa chọn từ ngữ, qua đó xác lập rõ ràng vai trò của anh. Thực sự rất đáng giá, như tôi đã nhận ra ngay lúc ấy. Và cả việc gọt lông ngỗng của cậu ta nữa chứ. Polichinen hầm hừ. Đừng quên việc đó, rất quan trọng. Khi có bên cạnh ông ấy, một chàng trai biết cách gọt lông ngỗng như thế nào. Và tôi sẽ lưu ý tới chuyện này khi đến lượt mình trở thành tác giả. Nhưng ngay cả đòn châm chích này cũng không thể làm ông Binet cụt hứng. Tối thứ ba, thành công lập lại được tái lập về mặt nghệ thuật và tăng cường về mặt tài chính. 10 louis và 7 livres là món tiền rất nặng tay mà André Louis, người đảm đương chức trách gác cửa thu tiền, trao lại cho ông Binet sau buổi diễn. Cho tới hôm đó, chưa bao giờ ông Binet thu về được nhiều tiền đến thế chỉ trong một buổi tối. Và một thị trấn nhỏ điều hưu khốn khổ như Huichen, hiển nhiên là nơi cuối cùng trên thế gian này ông chủ gánh trông đợi một món hời như thế có thể rơi vào túi mình. À, nhưng Huichen đang ở trong thời gian hội chợ. André Louis nhắc nhở ông chủ gánh. Có nhiều người từ tận Năng từ Varen tới đây để mua bán. Ngày mai, vì là ngày cuối cùng của hội chợ, nên chắc chắn số lượng người sẽ còn lớn hơn nữa. Chúng ta chắc sẽ còn kiếm được khá hơn so với hôm nay. Khá hơn, tôi sẽ rất hài lòng nếu như chúng ta làm được như thế, anh bạn trẻ. Ông có thể tin vào việc đó. André Louis cam đoan với ông chủ gánh. Chúng ta sẽ có vàng Burgundy chứ. Thế rồi, sau đó bi kịch xảy ra. Nó tự lên tiếng thông báo về sự hiện diện của mình bằng một loạt tiếng va đập, kết thúc bằng một tiếng rơi mạnh ở bề ngoài cánh cửa, làm tất cả mọi người lo lắng đứng bật dậy. Piero lao tới mở cửa ra và nhìn thấy một thân hình co quắp của một người nằm dưới chân cầu thang. Từ thân hình đó vang lên những tiếng rên rỉ. Như vậy có nghĩa là người này còn sống. Piero tới bên người này, rồi lật anh ta lên, và phát hiện ra thân hình đang sóng xoài dưới đất kia, mang khuôn mặt nhăn nheo khô héo của Scaramouche. Một Scaramouche đang nhăn nhó, rên rỉ, vặn vẹo. Cả đoàn kịch đổ dồn tới theo sau Piero, đồng loạt phá lên cười. Tôi đã luôn nói với ông là ông nên đổi vai với tôi rồi còn gì. Alecanh hét tướng lên. Ông quả là một diễn viên nhào lộn đại tài. Ông đã từng thử qua nghề này chưa vậy? Đồ ngu! Scaramouche cấm cản. Các người có nên cười không khi chỉ thiếu chút nữa là tôi gãy cổ rồi này? Ông nói đúng. Đáng ra chúng tôi nên khóc mới phải vì ông đã không bẻ gãy nó. Thôi nào, đứng lên đi. Và anh ta chìa tay ra cho kẻ không may đang nằm dưới đất. Scaramouche với lấy bàn tay nắm chặt nâng mình dậy khỏi mặt đất, nhưng rồi lại ngã phịch xuống cùng một tiếng kêu đau đớn. Chân tôi! Ông ta than vãn. Binet lách qua đám diễn viên gạt họ sang hai bên. Cảm giác lo sợ nhanh chóng ám vào ông ta. Số phận đã từng chơi khăm ông như thế trước đây. Chân của anh làm sao? Ông chủ gánh cau có hỏi. Tôi nghĩ là nó bị gãy mất rồi. Scaramouche rên rầm. Gãy! Dạo ôi! Đứng dậy mau đi! Ông chủ gánh tóm lấy dưới hai bên nách rồi lôi người diễn viên dậy. Scaramouche kêu la ầm ĩ, nhổm dậy trên một chân. Chân bên kia co gập lại khi ông ta định đặt nó xuống. Và đáng ra người diễn viên đã phải ngã ụp xuống nếu không được Binet đỡ. Người diễn viên không ngớt kêu gào than vãn. Trong lúc Binet rủa ầm lên với đủ cung bậc đa dạng đến mức đáng kinh ngạc. Anh định giống lên như bò chắc. Đồ ngốc! Thôi, im đi nào. Ai đó, mang cái ghế lại đây. Một chiếc ghế được đẩy tới. Ông chủ gánh đẩy Scaramouche ngồi xuống. Giờ thì hãy để chúng ta xem cái chân của anh nó làm sao nào. Chẳng buồn bận tâm đến những tiếng la hét đau đớn của Scaramouche. Ông ta lột phăng cả giày lẫn tất ở bên bàn chân đau. Cái quái gì thế này? Ông chủ gánh vừa nhìn chăm chăm vừa hỏi. Tôi chẳng thấy gì hết. Ông ta cầm lấy bàn chân, một tay nắm lên gót chân, tay kia cầm mu bàn chân và xoay qua xoay lại. Scaramouche kêu thét lên vì đau, cho tới khi Clement cầm lấy tay Binet ngăn ông lại. Chúa ơi, bố không có cảm xúc sao? Cô gái trách cứ ông bố. Ông ấy bị đau chân, bố có nên hành hạ ông như thế không? Liệu làm như thế có giúp ông ấy khỏi hay không? Đau chân! Binet thốt lên. Bố chẳng thấy có gì bất ổn với bàn chân của anh ta cả. Chẳng có gì đáng để biện hộ cho màn la lối này. Có thể anh ta đã làm cho nó bị sưng. Chân sưng thì không ai thét lên như thế. Phu nhân đứng sau lưng Clement nói. Có thể là ông ấy đã bị chật khớp. Tôi cũng sợ là thế. Scaramouche thều thào. Binet bực bội đứng dậy. Mang anh ta lên giường. Ông ta ra lệnh cho các diễn viên còn lại và tìm một ông bác sĩ đến khám cho anh ta. Mọi người làm theo và ông bác sĩ cũng được đưa tới. Sau khi kiểm tra người bệnh, ông này thông báo rằng không có gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng khi ngã, người diễn viên đã làm mình bị bong gân bàn chân một chút. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tất cả sẽ lại đâu vào đấy. Vài ngày à? Binet kêu lên. Lạy Chúa tôi, ý ông là anh ta không thể đi lại được sao? Làm thế sẽ không hay đâu. Thực sự, ông ấy không thể nhúc nhích quá vài bước. Ông Binet trả tiền khám cho bác sĩ rồi ngồi phịch xuống nghĩ ngợi. Ông chủ đoàn kịch rót cho mình một cốc đầy vang Burgundy. Chẳng nói chẳng rằng uống một hơi cạn, rồi ngồi đó nhìn chằm chằm vào cái cốc đã rỗng không. Tất nhiên, đây là chuyện luôn xảy đến với ta. Ông ta gầm gừ chẳng với ai cụ thể. Những thành viên còn lại trong đoàn kịch đều đang đứng im lặng trước mặt ông ta, cùng chia sẻ nỗi phiền muộn của ông chủ gánh. Đáng ra tôi phải biết trước rằng việc này hay việc gì khác tương tự, thế nào cũng sẽ xảy ra để làm hỏng mất vận may đầu tiên mà tôi tìm thấy sau bấy nhiêu năm. Thế là hết. Ngày mai, chúng ta gói ghém đồ nghề và lên đường. Ngày tốt nhất trong cả dịp hội chợ này. Đúng vào lúc thành công của chúng ta đang lên đến đỉnh điểm. Đáng ra thì sẽ có thể kiếm được 15 louis. Và rồi chuyện này xảy ra. Ôi, lạy Chúa lòng lành. Ý ông là bỏ buổi biểu diễn ngày mai. Tất cả đều quay sang, bao gồm cả Binet nhìn chằm chằm vào André Louis. Chẳng lẽ chúng ta sẽ diễn Figaro Scaramouche mà không có Scaramouche sao? Binet chề môi ra hỏi. Tất nhiên là không rồi. André Louis bước lên trước. Nhưng chắc chắn có thể dàn xếp lại các vai diễn. Chẳng hạn Polichinelle là một diễn viên xuất chúng. Polichinelle cúi người về phía chàng thanh niên. Vô cùng hân hạnh. Ông ta nói và luôn giữ vẻ mỉa mai. Nhưng anh ta còn có vai của anh ta chứ? Binet phản đối. Một vai nhỏ mà Pascarien hoàn toàn có thể diễn được. Thế ai sẽ diễn vai Pascarien đây? Chẳng ai cả. Chúng ta sẽ bỏ nó đi. Sẽ không ảnh hưởng gì tới vở kịch hết. Anh ta đã nghĩ tới mọi điều đây. Polichinelle mỉa mai. Một người thật là đáng chú ý. Nhưng Binet còn xa mới đồng ý. Có phải anh bạn đang đề xuất rằng Polichinelle sẽ diễn vai Scaramouche không? Ông ta hỏi vẻ không tin nổi. Tại sao không? Ông ấy hoàn toàn đủ khả năng. Thêm một lần nữa, ôi vô cùng hân hạnh. Polichinen lại chen vào. Diễn vai Scaramouche với dáng bộ kia sao? Binet đứng dậy để chỉ một ngón tay đầy phê phán vào thân hình khỏe khoắn ngắn ngủi với đường nét nặng nề của Polichinen. Vì không lấy đâu ra một người khá hơn, André Louis nói. Hân hạnh hơn bao giờ hết. Điệu bộ cúi chào của Polichinen lần này quả là hoàn mỹ. Quả thực, tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài đi dạo một chút cho nguội bớt sau quá nhiều lần phải đỏ mặt. Cứ việc đi với quỷ sứ cũng được. Binet bực bội văng về phía ông ta. Càng lúc càng hay. Polichinen bước lại phía cửa. Tới ngưỡng cửa, ông ta dừng bước và bày tỏ thái độ rõ ràng. Hãy hiểu tôi, Binet. Giờ tôi sẽ không diễn Scaramouche, cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Rồi ông ta đi ra ngoài. Nhìn nhận một cách tổng thể, đó quả là một màn bước ra đầy kiêu hãnh. André Louis nhún vai, giang hai tay ra, rồi buông thõng xuống hai bên sườn. Ông làm hỏng hết mọi thứ rồi. Anh nói với ông Binet, đáng ra chuyện này đã có thể được dàn xếp dễ dàng. Được rồi, ông là chủ ở đây, và vì ông muốn chúng ta gói ghém đồ nghề và rời khỏi đây, tôi đoán chắc đó là điều chúng ta sẽ làm. Cả anh cũng đi ra ngoài. Ông Binet đứng thừ ra nghĩ ngợi trong khoảnh khắc, rồi theo sau anh, đôi mắt tí hí đầy vẻ danh mãnh. Ông chủ gánh đuổi kịp anh ở cửa. Chúng ta hãy cùng đi dạo một chút đi, anh Parvistimut. Ông ta nói một cách niềm nở. Ông chủ đoàn kịch khoác tay André Louis, kéo anh ra ngoài phố, nơi vẫn còn người qua kẻ lại khá nhộn nhịp. Hai người đi qua những gian quán dựng sát nhau gần chợ, rồi xuống đồi bước về phía cây cầu. Tôi không nghĩ ngày mai chúng ta sẽ gói ghém đồ đạc. Lúc này ông Binet lên tiếng. Thực ra thì ngày mai chúng ta sẽ trình diễn. Không đâu. Nếu tôi hiểu Polichinen không nhầm, ông đã... Tôi không phải đang nghĩ về Polichinen. Vậy thì ai đấy? Về cậu ấy. Tôi rất hân hạnh thưa ông. Vậy ông đang nghĩ về tôi trên năng lực nào vậy? Có gì đó nịnh nọt săn đón quá mức trong giọng nói của Binet so với khẩu vị của André Louis. Tôi đang nghĩ tới cậu trong vai Scaramouche. Thực là nằm mơ giữa ban ngày. André Louis nói, tất nhiên, ông đang tự mua vui cho mình rồi. Không hề nhé. Tôi đang rất nghiêm túc đây. Nhưng mà tôi không phải là diễn viên. Cậu có nói với tôi, cậu có thể trở thành diễn viên. Ồ, nếu cần thiết, một vai diễn nhỏ thì có thể. À, đây là một vai diễn lớn, cơ hội để bước một bước dài tới đích. Liệu từng có bao nhiêu người có được cơ hội như thế đây? Một cơ hội tôi không hề thèm muốn. Ông Binet à, chúng ta có thể thay đổi chủ đề chứ? Anh tỏ ra rất lạnh lùng, mà một lý do cũng nặng ngang những lý do khác, chính là nằm ở thái độ đe dọa mơ hồ của Binet. Chúng ta sẽ thay đổi chủ đề khi nào mà tôi thích. Ông Binet nói, cho phép một chút ánh thép lóe lên sau lớp lụa mềm. Tối ngày mai, cậu sẽ diễn vai Scaramouche. Cậu đã đủ sẵn sàng về mặt trí tuệ. Dáng vẻ cậu rất lý tưởng. Và cậu cũng vừa vặn có đúng thứ khiếu hài hước chua cay cần thiết cho vai diễn đó. Chắc chắn là cậu sẽ thành công lớn. Nhiều khả năng tôi sẽ trở thành một thất bại thảm hại. Không quan trọng. Binet nói với vẻ bất cần, rồi tự giải thích luôn. Thất bại đó sẽ là chuyện cá nhân của cậu. Đến lúc đó thì tiền thu về đã được bảo đảm rồi.
Vô cùng biết ơn ông, André Louis nói.
Chúng ta phải nắm lấy buổi tối đáng giá 15 louis ngày mai.
Thật không may là ông không có ai cho vai Scaramouche, André Louis đáp.
Thật may là tôi có trong tay một người, anh Pavristimus.
André Louis rút tay ra.
Tôi bắt đầu thấy ông chán ngắt rồi đấy, anh nói.
Tôi nghĩ là tôi sẽ quay về.
Đợi một chút đã, anh Pavristimus. Nếu tôi phải chịu mất đi 15 louis, hẳn anh sẽ không thấy phiền lòng nếu tôi tìm cách bù đắp cho mình theo cách khác chứ.
Đó là chuyện của ông Binet.
Thứ lỗi cho tôi, anh Pavistimus, rất có thể cũng là của anh nữa đấy.
Binet lại khoác tay anh.
Hãy vui lòng cùng đi qua đường với tôi. Chỉ cần tới chỗ nhà bưu dịch kia thôi. Tôi có một thứ muốn chỉ cho anh bạn thấy.
André Louis làm theo. Trước khi họ tới chỗ tờ giấy được đóng đinh lên cánh cửa, anh đã biết chính xác nội dung của nó nói về chuyện gì. Và quả đúng là vậy, như anh dự đoán. Một khoản tiền 20 louis sẽ được thưởng cho ai cung cấp thông tin cho phép bắt giữ một người có tên là André Louis Moreau, luật sư ở Gavriac, người đang bị trưởng lý của nhà vua tại Rennes truy nã vì tội xúi dục bạo loạn.
Ông Binet quan sát chàng thanh niên trong lúc anh đọc bản cáo thị. Tay hai người vẫn khoác vào nhau và Binet đang giữ lấy anh thật chặt với cánh tay đầy sức mạnh của mình.
Bây giờ thì anh bạn thân mến, ông ta nói,
anh sẽ chọn làm ông Pavistimus và vào vai Scaramouche chiều ngày mai. Hay là anh bạn sẽ là André Louis Moreau, người Gavriac, để rồi tới Rennes làm thỏa mãn yêu cầu của ông trưởng lý của nhà vua.
Nếu ông đang nhầm lẫn thì sẽ thế nào nhỉ?
André Louis hỏi lại, khuôn mặt hoàn toàn rừng rưng.
Tôi sẽ chấp nhận mạo hiểm. Ông Binet liếc mắt nhìn chàng trai đầy đều cáng. Tôi nghĩ anh bạn từng nhắc tới việc anh là một luật sư. Một sự hớ hênh tai hại. Anh bạn trẻ thân mến, khó có chuyện. Có hai ông luật sư cùng đang lẩn trốn một lúc trong cùng một tỉnh. Anh thấy đấy, quả tình tôi cũng chẳng phải thông minh gì. Nào, ông André Louis Moreau, luật sư ở Gavriac, sẽ như thế nào đây?
Chúng ta sẽ bàn bạc thêm trên đường quay về, André Louis nói.
Còn có gì để mà bàn bạc nữa đây?
Một hay hai điều tôi nghĩ là vậy. Tôi cần biết mình đang đứng ở đâu. Đi thôi, thưa ông, nếu ông vui lòng.
Được lắm, ông Binet nói. Và hai người quay ngược trở lại đầu phố.
Song ông Binet vẫn tiếp tục khư khư giữ chặt lấy người đồng hành trẻ tuổi, đồng thời luôn tỏ ra cảnh giác để đối phó với bất cứ trò ma mãnh nào anh chàng luật sư trẻ có thể dở ra. Một sự đề phòng hoàn toàn thừa thãi. André Louis không phải loại người phung phí sức lực một cách vô ích. Anh biết rõ về sức mạnh cơ bắp, mình không phải là đối thủ của ông Pantaloon vạm vỡ đồ sộ.
Nếu tôi ưng thuận làm theo những lý lẽ thuyết phục mà đầy hùng biện quyến rũ của ông, thì ông Binet thân mến,
anh nói giọng thật là ngọt ngào,
ông sẽ dành cho tôi sự đảm bảo như thế nào về việc sẽ không bán tôi đổi lấy 20 louis sau khi tôi đã hoàn tất phần việc ông cần tôi làm?
Anh có lời hứa danh dự của tôi về việc đó, ông Binet nhấn giọng.
André Louis bật cười.
Ồ, chúng ta đang bàn về danh dự, có phải không nào?
Thật vậy ư, thưa ông Binet.
Rõ ràng, ông đang coi tôi là một thằng ngốc.
Trong bóng tối, anh không thể trông thấy khuôn mặt tròn vành vạnh của ông Binet đang đỏ dần lên. Phải mất một lúc sau, ông ta mới tìm ra câu trả lời.
Cũng có thể là anh đúng, ông ta gầm gừ. Vậy thì anh muốn sự đảm bảo nào?
Tôi chẳng biết bất cứ sự đảm bảo nào ông có thể đưa ra cả.
Tôi đã nói tôi sẽ thủ tín với anh.
Trừ phi ông thấy bán đứng tôi sẽ có lợi hơn.
Anh sở hữu năng lực khiến tôi luôn có lợi hơn nếu thủ tín với anh. Chính nhờ có anh mà chúng ta đã phát tài đến thế ở WeChat.
Ồ, tôi sẵn sàng thẳng thắn thừa nhận điều đó.
Giữa chúng ta với nhau, Andre Louis nói.
Ông Binet tảng lờ câu nhận xét đầy mỉa mai.
Do điều anh đã làm cho chúng tôi với vở kịch Figaro Scaramouche, anh hoàn toàn có thể làm được ở nơi khác với những vở kịch khác. Vì thế, lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ không muốn mất anh. Đó là sự đảm bảo của anh.
Thế nhưng, tối nay, ông đã sẵn sàng bán đứng tôi lấy 20 louis.
Bởi vì, có Chúa chứng giám, anh đã làm cho tôi nổi giận khi từ chối tôi một việc hoàn toàn nằm trong tầm tay anh.
Tại sao anh không thử cân nhắc xem, nếu tôi thực sự là kẻ đê tiện như anh nghĩ, tôi đã có thể tố giác anh từ hôm thứ Bảy rồi. Tôi muốn anh hiểu tôi, anh bạn Pavisimut thân mến.
Tôi xin ông đừng xin lỗi. Như thế, ông sẽ còn trở nên chán ngắt hơn nữa.
Tất nhiên là anh sẽ chế nhạo rồi. Anh chẳng bao giờ bỏ lỡ lấy một dịp nhạo báng người khác. Điều đó sẽ khiến anh gặp nhiều rắc rối trước khi anh kết thúc với cuộc đời đó.
Nhanh lên nào! Chúng ta đã quay về đến nhà trọ rồi, và anh vẫn chưa cho tôi biết quyết định của mình.
Andre Louis nhìn ông chủ gánh. Tôi phải chấp nhận thôi, tất nhiên rồi. Tôi không thể làm khác được.
Cuối cùng, ông Binet cũng buông tay anh ra và thân tình vỗ lên lưng anh.
Nói hay lắm chàng trai. Anh sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì quyết định này.
Nếu thực sự tôi có hiểu biết ít nhiều về sân khấu, tôi tin chắc anh vừa đưa ra một quyết định lớn lao cho cuộc đời mình đó. Đến tối mai, anh sẽ cảm ơn tôi.
Andre Louis nhún vai và quay bước đi về phía nhà trọ. Nhưng Binet gọi giật anh lại.
Anh Pavisimut!
Anh quay lại. Thân hình đồ sộ của ông chủ đoàn kịch đang đứng đó, với ánh trăng chiếu lên khuôn mặt tròn trịa phúng phính, và ông ta đang chìa tay ra.
Anh Pavisimut, không thủ án nhé. Đó là một thứ tôi không chấp nhận xuất hiện trong cuộc đời mình. Anh sẽ bắt tay với tôi, và chúng ta sẽ quên tất cả những gì vừa xảy ra đi.
Andre Louis nhìn ông ta trong khoảnh khắc với vẻ ghê tởm. Anh đang nổi giận. Sau đó, khi nhận ra điều này, anh thấy mình thật lố bịch. Chí ít cũng lố bịch chẳng kém gì ông béo pantaloon láu cá đê tiện này. Anh phá lên cười và nắm lấy bàn tay đang chìa ra.
Không thù oán.
Ông Binet khăng khăng lặp lại.
Ồ phải, không thù oán.
Andre Louis nói.
Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào tạm biệt.